Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 13 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Francesca và Luca, đôi bạn trẻ Ý từng sống chung đã quyết định đi đến hôn nhân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này nói về đề tài tấm lòng của người cho, nỗi lòng của người nhận. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô Liban và Trung Đông dấn thân xây dựng hòa bình và hòa giải. Ngỏ lời với hàng ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 12 tháng 9 tại Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Các tín hữu hành hương thân mến, trong hai ngày nữa, vào giờ này tôi đang bay đến Liban. Tôi vui mừng về cuộc tông du này. Nó cho tôi được gặp gỡ nhiều thành phần trong xã hội Liban, các vị lãnh đạo dân sự và giáo hội, các tín hữu công giáo thuộc nhiều lễ nghi khác nhau và các tín hữu Kitô khác, những người Hồi giáo và người Druze thuộc vùng này. Tôi cảm tạ Chúa vì sự phong phú này, một sự phong phú chỉ có thể kéo dài nếu sống trong hòa bình và hòa giải trường kỳ. Vì thế, tôi nhắn nhủ mọi tín hữu Kitô Trung Đông, dù là dân bản địa hay là những người mới đến, hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải. Chúng ta cầu xin Chúa củng cố đức tin của các tín hữu Kitô Liban và Trung Đông, cho họ được tràn đầy hy vọng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện của họ và khích lệ toàn thể giáo hội hãy liên đới để họ có thể tiếp tục làm chứng về Chúa Kitô trên những phần đất được chúc phúc ấy qua sự tìm kiếm hiệp thông trong hiệp nhất. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những người và các tổ chức đang giúp đỡ họ trong chiều hướng ấy bằng nhiều cách. Lịch sử Trung Đông dạy chúng ta về vai trò quan trọng và nhiều khi là vai trò hàng đầu của các cộng đoàn Kitô khác nhau trong việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho vùng này của thế giới được hòa bình hằng mong ước trong niềm tôn trọng những khác biệt hợp pháp. Xin Chúa chúc lành cho Liban và Trung Đông. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em.
Sarajevo, 250 vị lãnh đạo thuộc các tôn giáo trên thế giới kêu gọi hòa bình và chống lại mọi cuộc chiến tôn giáo. Lời kêu gọi trên đây được các vị đưa ra trong tuyên ngôn chung công bố chiều tối ngày 11 tháng 9 vừa qua, sau 3 ngày gặp gỡ tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức. Tuyên ngôn có đoạn viết: "Người láng giềng không phải tranh đấu với người láng giềng chỉ vì họ thuộc một tôn giáo hoặc chủng tộc khác. Không bao giờ điều ấy còn được xảy ra tại phần đất này. Không bao giờ điều ấy được xảy ra tại nơi nào khác trên thế giới. Chúng tôi nhất trí xác tín về điều này. Cuộc sống chung giữa những người khác nhau là điều có thể ở các nơi trên thế giới. Và đó là điều rất phong phú. Đó là điều có thể ở Sarajevo này và ở bất kỳ nơi nào khác." Các vị lãnh đạo không quên để ý tới những chia rẽ nảy sinh giữa các dân tộc do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra. Đây cũng là một trong những lo sợ mà ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, cũng như ông Mario Monti, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, nói đến trong các bài tham luận. Tuyên ngôn chung của các vị lãnh đạo khẳng định rằng, ngày nay trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, người ta đang gặp một cám dỗ mạnh mẽ muốn co cụm vào chính mình, đổ tội cho các dân tộc khác là thủ phạm gây ra các vấn đề của mình, những vấn đề quá khứ và hiện tại. Do đó một dân tộc trở thành xa lạ hoặc thù nghịch với dân tộc khác. Từ đó nảy sinh ra những nền văn hóa nguy hiểm vì sự oán giận, ghét bỏ và sợ hãi. Trong bối cảnh này, các tôn giáo có thể dạy cho mỗi người và các dân tộc nghệ thuật sống chung nhờ đối thoại, quý chuộng nhau, tôn trọng tự do và sự khác biệt. Các tôn giáo có thể kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng và khác biệt nhau.
Trong một cuộc họp báo vào cuối cuộc gặp gỡ, ông Andrea Riccardi, sáng lập cộng đồng Thánh Egidio và hiện là bộ trưởng trong chính phủ Italia, nhắc đến bao nhiêu khó khăn trong cuộc đối thoại, như cuộc đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô, hoặc những khó khăn trong cuộc đối thoại với Hồi giáo trong thập niên sau biến cố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nền văn hóa, chính trị và các tôn giáo bị cám dỗ do sự đụng độ nhau, đặc biệt là các tôn giáo đã nhấn mạnh xu hướng lịch sử của mình về việc thần thánh hóa các cuộc xung đột. Theo ông Riccardi, giá trị các cuộc gặp gỡ như cuộc gặp gỡ tại Sarajevo này chính là cùng nhau hiểu đâu là vai trò của các tôn giáo trong một thế giới hoàn cầu hóa. Vai trò này phải là vai trò của Assisi, nghĩa là giảng dạy về sự sống chung với nhau. Sau cùng, ông Riccardi loan báo cuộc gặp gỡ năm tới 2013 của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình sẽ tiến hành tại Roma.
Washington, Đức Hồng Y Donald Wirth, Tổng giám mục giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, nhắn nhủ các chủng sinh dựa vào giáo huấn đích thực của giáo hội công giáo trong việc chuẩn bị tiến lên chức linh mục, để có thể chia sẻ sự thật trong giáo huấn của giáo hội cho những người mà một ngày kia mình sẽ phục vụ. Trong thư đề ngày 3 tháng 9 vừa qua, gửi đến 74 đại chủng sinh của Tổng giáo phận, Đức Hồng Y Wirth nhắc nhở các thầy, hãy coi sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo như một cuốn chỉ nam chắc chắn về những gì giáo hội dạy. Ngài viết, điều quan trọng là các thầy bén rễ chắc chắn trong giáo huấn công giáo chân chính. Điều này giúp các thầy được tham dự vào giáo huấn truyền thống cao cả và sinh động của giáo hội. Một trong những lý do tại sao các thầy được yêu cầu học nhiều môn về giáo huấn công giáo, lịch sử và triết học là để các thầy không những ý thức về hồng ân bao la của truyền thống công giáo, nhưng còn được chuẩn bị kỹ lưỡng để tiến vào truyền thống ấy, hiểu biết, quý chuộng và chia sẻ. Lá thư của Đức Hồng Y Donald Wirth mang tựa đề Đức tin tìm kiếm sự hiểu biết trong đời sống của chủng sinh. Đức Hồng Y nhận xét rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cảnh giác các giáo sư thần học ở học viện và đại học về việc họ trình bày những giáo huấn không bao giờ được chấp nhận như thành phần tin mừng của Chúa Kitô và coi chúng như thể là những giáo huấn mới theo tinh thần của Công đồng Trung Vatican II. Giáo huấn sai lầm của các nhà thần học ấy thường được phóng đại trong các cơ quan truyền thông đời.
Điều mà các vị lãnh đạo giáo hội cảnh giác trên đây cũng là điều đang xảy ra tại một số nơi ở Âu Châu. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, hãng thông tấn công giáo APIC ở Thụy Sĩ đưa tin lời kêu gọi bất tuân phục của một số linh mục công giáo ở Áo có thể lan sang Thụy Sĩ. Hồi tháng 6 năm ngoái, hơn 400 linh mục ở Áo đã ký tên vào một điều gọi là Sáng kiến bất tuân phục, tự giới thiệu là một phong trào cổ động những cộng đoàn sinh động, và họ phê bình tình trạng các linh mục càng ngày càng phải coi nhiều sứ đạo vì thiếu linh mục, phải cử hành nhiều thánh lễ, và nhiều linh mục không thể chu toàn trách vụ trong thanh thản. Trong chiều hướng đó, các linh mục ấy cũng lên án các khoản giáo luật mà họ cho là cứng nhắc và không có tình xót thương đối với những người ly dị tái hôn, các cặp đồng phái, các linh mục có người yêu lén lút hoặc những linh mục đã rời bỏ chức vụ. Những người ký tên vào tuyên ngôn của phong trào này nói rằng họ muốn tuân theo lương tâm hơn là một luật do con người đặt ra. Trong thời gian qua, sáng kiến trên đây đã được sự ủng hộ của một số linh mục tại Đức, Pháp, Bỉ và Ireland. Nay, nhóm này toan tính lan rộng sang Thụy Sĩ qua việc triệu tập khóa họp đầu tiên các linh mục ủng hộ sáng kiến này vào tháng 11 tới đây.
Bonn, Đức cha Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, cho biết hiện nay hầu như không có cơ may nào đối thoại được với nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Đức cha Kaigama cũng là Tổng giám mục giáo phận Jos ở miền Trung Đông Nigeria. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm 50 năm cộng tác giữa chính phủ liên bang và hai giáo hội lớn trong việc trợ giúp phát triển, Đức cha nhận định rằng nhóm Boko Haram là một tổ chức vô danh, lạm dụng bạo lực và rất khó nắm được họ trước khi những tên khủng bố bị nhận diện thì họ đã chết rồi. Trong khi đó cần xác định xem đâu là những kẻ đứng đằng sau nhóm đó, và khoảng 25 triệu người trẻ Nigeria không có viễn tượng tìm được công ăn việc làm chắc chắn. Chỉ như thế mới có thể giải quyết được nhóm Boko Haram. Ở đây chính phủ cần phải chứng tỏ sự thành công của mình. Chỉ như thế chính quyền mới có thể khám phá xem đâu là những kẻ tài trợ cho nhóm này, một phần đến từ Nigeria và một phần đến từ nước ngoài. Họ chịu trách nhiệm cung cấp võ khí ngày càng tối tân hơn cho nhóm khủng bố. Trước kia họ dùng dao và cung tên, nay họ có súng máy và xe nhà binh. Đức Tổng Giám mục Kaigama chống lại những quan niệm cho rằng nhóm Boko Haram tượng trưng cho sự căng thẳng tôn giáo tại Nigeria. Tuy rằng từ khi Nigeria được độc lập đã có nhiều cuộc xung đột, một phần có sắc thái tôn giáo, nhưng nhóm Boko Haram không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống chung giữa người Kitô và Hồi giáo. Đó là một nhóm vô lý trí, không hề tỏ ra cảm thương nào đối với con người. Nhóm Boko Haram thường tuyên bố rằng nền giáo dục Tây Phương là tội lỗi, và nhóm này chủ trương thành lập một nước Hồi giáo thần quyền ở Nigeria.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Lời cầu nguyện như là một cửa sổ mở cho phép chúng ta hướng cái nhìn về Thiên Chúa để nhớ tới đích điểm chúng ta đang đi tới, cũng như để cho Thánh Ý Chúa soi sáng con đường đời của chúng ta và sống nó với nhiều dấn thân và mạnh mẽ hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso ho parlato sulla preghiera nella prima parte dell'Apocalisse, oggi passiamo a quella seconda parte, e mentre nella prima parte la preghiera è orientata verso l'interno della vita ecclesiale.
Anh chị em thân mến, trong phần đầu của sách Khải Huyền, lời cầu nguyện hướng tới cuộc sống bên trong giáo hội. Trong phần 2 của sách, sự chú ý hướng tới toàn thế giới. Thật vậy, giáo hội bước đi trong lịch sử là phần của lịch sử theo chương trình của Thiên Chúa. Cộng đoàn lắng nghe sứ điệp đã khám phá ra nhiệm vụ của mình là cộng tác vào sự phát triển của nước Chúa như các tư tế của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Giờ đây, nó rộng mở cho thế giới loài người. Có hai kiểu sống trái nghịch nhau. Kiểu thứ nhất là hệ thống của Thiên Chúa mà cộng đoàn tùy thuộc, và kiểu thứ hai là hệ thống trần thế, chống lại nước Chúa và chống lại giao ước dưới ảnh hưởng của kẻ dữ, là tên lừa dối con người và muốn thực hiện một thế giới trái nghịch với thế giới mà Chúa Kitô và Thiên Chúa muốn. Trong phần đầu của sách Khải Huyền, Chúa Kitô đã 7 lần nói, ai có tai thì nghe điều thần khí nói với các giáo hội. Cộng đoàn được mời lên trời để nhìn xem thực tại với con mắt của Thiên Chúa, và ở đây chúng ta tìm thấy 3 biểu tượng tham chiếu giúp đọc hiểu lịch sử.
Biểu tượng thứ nhất là chiếc ngai, trên đó có Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa toàn năng không đóng kín trên trời, nhưng đã đến gần con người, bước vào trong giao ước với con người. Thiên Chúa làm cho chúng ta cảm thấy Ngài trong lịch sử một cách nhiệm màu, nhưng thực sự, tiếng Ngài được biểu tượng bằng sấm sét. Chung quanh ngai có 24 bô lão và 4 con vật không ngừng chúc tụng Chúa của lịch sử. Biểu tượng thứ hai là cuốn sách chứa đựng chương trình của Thiên Chúa liên quan tới các biến cố. Nó được đóng với 7 dấu ấn và không có ai có thể đọc được. Sự không có khả năng đó của con người khiến cho Gioan rất buồn bã. Nhưng có một người nào đó có thể mở và minh giải cuốn sách. Biểu tượng thứ ba là Chúa Kitô, chiên con bị sát tế trong hy lễ của thập giá, nhưng đứng thẳng, biểu tượng cho sự phục sinh. Chính Chúa Kitô phục sinh sẽ từ từ mở các dấu ấn, vén mở chương trình của Thiên Chúa và ý nghĩa sâu xa của lịch sử. Các biểu tượng này nhắc cho chúng ta biết đâu là con đường giúp đọc hiểu các sự kiện của lịch sử và của cuộc sống chúng ta. Khi ngước mắt nhìn trời của Thiên Chúa trong tương quan liên lỉ với Chúa Kitô, khi mở rộng tâm trí chúng ta cho người trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, chúng ta học nhìn các sự vật một cách mới mẻ và tiếp nhận được ý nghĩa đích thật của chúng. Thiên Chúa hướng dẫn cộng đoàn Kitô đọc hiểu lịch sử một cách sâu xa hơn, trước hết bằng cách mời gọi nó nhìn hiện tại đang sống một cách thực tế hơn. Khi đó, chiên con mở bốn dấu ấn đầu tiên cho thấy một thế giới với các yếu tố tiêu cực khác nhau, trong đó có các sự dữ mà con người gây ra như bạo lực nảy sinh từ ước muốn chiếm đoạt và trỗi vượt hơn người khác, đi tới chỗ giết người, dấu ấn thứ hai, hay bất công bởi vì con người không tôn trọng các luật lệ đã được ban cho mình, dấu ấn thứ ba. Thêm vào đó là các sự dữ con người phải gánh chịu như cái chết, đói khát, bệnh tật, dấu ấn thứ tư. Trước các thực tại thường thê thảm này, cộng đoàn giáo hội được mời gọi không bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng, tin tưởng vững mạnh rằng cái toàn năng bề ngoài ấy của kẻ dữ đụng độ với sự toàn năng đích thật của Thiên Chúa. Và dấu ấn thứ nhất mà chiên con mở ra chứa đựng sứ điệp này. Thánh Gioan kể, tôi thấy kìa một con ngựa trắng và người cưỡi ngựa mang cung. Người ấy được tặng một triều thiên và ra đi như người thắng trận để chiến thắng.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau. Sức mạnh của Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử con người. Sức mạnh ấy không chỉ có thể chống lại sự dữ mà còn có thể chiến thắng nó nữa. Màu trắng gợi nhớ sự phục sinh. Thiên Chúa gần gũi với chúng ta tới độ xuống trong sự đen tối của cái chết để chiếu sáng nó với ánh quang sự sống thiên linh của người. Người đã nhận lấy trên mình sự giữ của thế giới để thanh tẩy nó với lửa tình yêu của người. Tín hữu có thể trưởng thành khi đọc thực tại này, vì sách Khải Huyền nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện dưỡng nuôi nơi mỗi người và trong các cộng đoàn của chúng ta thị kiến ánh sáng và niềm hy vọng sâu xa này. Nó mời gọi chúng ta đừng để cho sự giữ chiến thắng, nhưng phải chiến thắng sự giữ với sự thiện, nhìn lên Chúa Kitô bị đóng đanh và phục sinh, là đấng kết hiệp chúng ta vào chiến thắng của người. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
La Chiesa vive nella storia, non si chiude in se stessa ma affronta con coraggio il suo cammino in mezzo a difficoltà e sofferenze, affermando con forza che il male in definitivo non vince il bene.
Giáo hội sống trong lịch sử không đóng kín trong chính mình, nhưng can đảm đối đầu với con đường của mình giữa các khó khăn và khổ đau, bằng cách mạnh mẽ khẳng định rằng sự giữ không chiến thắng sự thiện, bóng tối không che mờ ánh quang của Thiên Chúa. Đây cũng là điều quan trọng đối với chúng ta. Như là Kitô hữu, chúng ta không bao giờ bi quan. Chúng ta biết chắc rằng trên con đường cuộc sống, chúng ta thường gặp bạo lực, dối trá, thù hận, bách hại, nhưng điều này không khiến cho chúng ta nản lòng. Nhất là lời cầu nguyện giáo dục chúng ta trông thấy các dấu chỉ của Thiên Chúa, sự hiện diện và hành động của người. Còn hơn thế nữa, chính chúng ta trở thành ánh sáng sự thiện, tỏa lan niềm hy vọng và chỉ cho thấy chiến thắng là của Thiên Chúa. Viễn tượng này đưa tới chỗ dâng lên Thiên Chúa và chiên con, lời cám tạ và chúc tụng. 24 bố lão và 4 con vật cùng hát bài ca mới, cử hành công trình của Chúa Kitô chiên con, đấng làm mới mọi sự. Nhưng sự đổi mới này là một ơn cần phải nài xin, và ở đây chúng ta tìm thấy một yếu tố khác nữa của lời cầu nguyện, đó là kiên trì khẩn nài Chúa cho nước Chúa trị đến, cho con người có trái tim ngoan ngoãn đối với quyền bính của Chúa, cho ý Chúa hướng dẫn và định hướng cuộc sống chúng ta và cuộc sống thế giới. Trong thị kiến sách Khải Huyền, lời cầu xin van nài này được 24 bô lão và 4 con vật cầm trong tay, cùng với đàn cầm và các chén vàng đầy hương thơm. Chúng là các lời cầu nguyện của các thánh, nghĩa là của những người đã đạt tới Thiên Chúa, nhưng cũng là của tất cả mọi người đang tiến bước. Và chúng ta thấy trước ngai Thiên Chúa có thiên thần cầm bình hương vàng, liên tục bỏ vào đó các hạt hương, tỏa hương thơm dịu dàng, được dâng lên Chúa cùng với các lời cầu nguyện.
Đó là biểu tượng để nói rằng tất cả mọi lời cầu của chúng ta, tuy có các hạn hẹp, sự mệt mỏi, nghèo nàn, khô khan bất toàn của chúng ta, hầu như được thanh tẩy và lên tới con tim của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta phải chắc chắn rằng không có các lời cầu nguyện thừa thãi vô ích, không có lời cầu nguyện nào bị mất đi cả. Hình ảnh thiên thần cầm bình hương bỏ đầy lửa lấy từ bàn thờ và ném xuống đất, liền có tiếng sấm sét, ánh chớp và động đất. Có nghĩa là Thiên Chúa không vô cảm trước các lời khẩn nài của chúng ta. Người can thiệp và cho thấy quyền năng và tiếng nói của người trên trái đất. Người làm cho hệ thống của kẻ dữ run rẩy và đảo lộn. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
Spesso di fronte al mare si ha la sensazione di non poter fare nulla, ma è proprio la nostra preghiera la risposta prima e più efficace che possiamo dare e che rende più forte il nostro quotidiano impegno nel diffondere il bene.
Thường khi đứng trước sự dữ, người ta có cảm tưởng không làm gì được nữa, nhưng chính lời cầu nguyện của chúng ta là câu trả lời thứ nhất và hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể cho và khiến cho dấn thân hàng ngày của chúng ta trong việc phổ biến sự thiện được mạnh mẽ hơn. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho sự yếu đuối của chúng ta trở nên phong phú. Tuy có các biểu tượng phức tạp, nhưng sách Khải Huyền lôi cuốn chúng ta vào trong một lời cầu nguyện rất phong phú, qua đó chúng ta lắng nghe, chúc tụng, cảm tạ, chiêm ngưỡng Chúa và xin lỗi người. Cấu trúc của lời cầu nguyện phụng vụ lớn lao mời gọi chúng ta tái khám phá ra sức mạnh biến đổi ngoại thường của bí tích thánh thể. Tôi đặc biệt mạnh mẽ mời gọi anh chị em trung thành với thánh lễ Chúa Nhật trong ngày của Chúa là trung tâm đích thật của tuần sống. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Liban của Ngài diễn ra tốt đẹp. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et sonuntetus vein seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Francesca và Luca, đôi bạn trẻ Ý từng sống chung đã quyết định đi đến hôn nhân.
Đúng vào đêm giao thừa, trong lời chúc mừng mọi sự tốt đẹp cho năm mới, đôi bạn trẻ Francesca và Luca, sau khi mừng tuổi ba má, cả hai cùng hân hoan báo tin vui. Vào ngày 21 tháng 4 tới đây, chúng con sẽ làm lễ thành hôn. Nơi đầu dây bên kia, khi bất ngờ nhận tin vui, thân phụ của Francesca không giấu được nỗi ngạc nhiên. Đây là tin vui ông mong đợi từ rất lâu. Vì thế, phản ứng đầu tiên của ông là tưởng tai mình nghe lầm, hay đúng hơn, ông muốn nghe con gái lặp lại lần nữa, để ông biết chắc chắn đây là tin vui thật sự. Đúng là giây phút cảm động báo hiệu niềm vui cho một năm mới bắt đầu. Phản ứng của thân sinh cô Francesca thật dễ hiểu. Vì đó là tin vui mà cả hai gia đình Francesca và Luca mong đợi. Kể cả về phía hai đương sự, Francesca và Luca cùng nói. Nói cho đúng, về phía chúng tôi thì đây quả là cuộc giải thoát. Bởi vì cuối cùng thì cả hai chúng tôi cùng có can đảm lăn mình vào vòng chung kết quyết định, chấp nhận đi đến hôn nhân. Chàng 34 tuổi, nàng 31 tuổi. Francesca và Luca sống chung từ 4 năm qua, nhưng thời gian quen biết nhau thì phải tính là cách đó 11 năm. Cả hai tâm sự. Tình bạn giữa hai chúng tôi thật đẹp. Tình bạn được nuôi dưỡng và tăng trưởng nhờ thiện cảm và sức hấp dẫn. Chẳng hạn chúng tôi có cùng cách sống, biết tôn trọng các giá trị nền tảng và luôn ý thức trong hành động. Rồi chúng tôi chia sẻ những môn giải trí chung như âm nhạc, đọc sách báo, xem cine và cùng có quan điểm chính trị như nhau. Năm 2000, Francesca và Luca coi nhau như đính hôn và hai năm sau cả hai lại sống chung. Năm 2007, cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Nếu có ai thắc mắc hỏi cho biết lý do tại sao lại chọn nếp sống hôn nhân sau khi đã sống chung một thời gian dài, thì cả hai cùng giải thích. Sống chung thật ra giống như trường hợp ngẫu nhiên. Hai bạn trẻ muốn làm chút thí nghiệm sống chung xem thử ra sao. Nhưng lúc ấy chúng tôi chưa có việc làm ổn định, và một trong hai người chúng tôi đã ở riêng rồi. Francesca giải thích thêm. Thế rồi cuối tuần này tiếp nối cuối tuần kia, sau cùng Luca ở lại luôn với tôi mà không hề có ý định sống chung trước đó. Cách đây vài tháng, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau và chúng tôi hiểu rằng thời gian đã chín mùi, chúng tôi đã trưởng thành đủ để làm một lựa chọn chung kết. Chúng tôi có thể lấy một quyết định cho mãi mãi, nghĩa là trở thành vợ chồng chung sống trọn đời. Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thuận tiện để tiến thêm một bước nữa trong liên hệ song đôi. Chúng tôi phải trở thành vợ thành chồng trong một gia đình có con cái, cùng với tất cả những hệ lụy và vấn đề đi kèm. Sau khi nghe đôi bạn trẻ Francesca và Luca giải thích quyết định đưa đến hôn nhân, có người thắc mắc đặt thêm câu hỏi. Tại sao đôi bạn không nghĩ đến điều đó ngay từ thời hai người có ý định đính hôn, mà phải đợi mãi đến bây giờ sau gần 4 năm chung sống? Cả hai Francesca và Luca đều thú nhận không biết giải thích tại sao, có lẽ vì lười biếng ngại tổ chức chăng? Bởi vì tổ chức một hôn lễ đòi phải có tài chánh và bao nghi thức rắc rối rườm rà khác mà giao tế xã hội đòi buộc. Còn một lý do khác, có lẽ vì không có ai nhắc nhở đề nghị chăng? Thật thế, chính Luca nói, khi tôi dọn đến ở chung với Francesca thì cha mẹ tôi không ngăn cản gì cả. Hai vị tôn trọng quyết định của tôi. Cha mẹ tôi không bao giờ ép buộc tôi phải làm theo ý muốn của hai vị. Nhưng tôi biết rõ, hai ngài không đồng ý việc tôi sống chung với Francesca trước khi chính thức kết hôn. Và vì các ngài im lặng, không nêu vấn đề, nên tôi cũng im lặng luôn, không trình bày gì cả. Như vậy tôi được thoải mái tự do làm theo ý thích. Francesca và Luca đều hài lòng với quyết định chính thức đi đến hôn nhân. Đôi bạn trẻ cảm thấy mình đã làm một quyết định đúng. Riêng Francesca tâm sự, viễn tượng hôn nhân giờ đây mang lại cho tôi niềm hạnh phúc, giống y như thể tôi bắt đầu một cuộc sống mới, viết một trang sử khác của cuộc đời, sâu đậm hơn, cô động hơn và trung thực hơn. Ngay cả khi nói Luca là chồng tôi, đủ khiến tôi xúc động. Chắc chắn mọi quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ không giống như trước, mặc dầu chúng tôi đã biết rõ nhau. Rất tiếc là chúng tôi đã không hiểu như thế, nên đã không quyết định lấy nhau sớm hơn. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói, thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Đức Giê-xu đáp, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán. Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về tấm lòng của người cho, nỗi lòng của người nhận.
Tạ ơn người cho con chén cơm đầy, cho con từng viên thuốc, cho con áo tình thương. Tình thương người bao la như biển cả, tình thương người còn đây ôi nhỏ bé.
Tình thương... Bạn trẻ thân mến, lời mời gọi lên đường mang tin mừng đến muôn dân luôn vang lên trong lòng và đòi hỏi chúng ta dấn thân. Chuyên mục Bạn trẻ hôm nay muốn gửi đến các bạn tấm lòng của những người trẻ đang ngày đêm tìm kiếm vinh danh Chúa, làm cho nước Chúa được lớn lên ngang qua việc truyền giáo cho các vùng dân tộc thiểu số. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một, và người con được cha sai vào thế gian, trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa, họ được Thiên Chúa sinh ra. Trong gia đình của người dân tộc, các cháu nhỏ thường dậy sớm, gọi mẹ ơi, nấu cơm cho con ăn đi mẹ, con đói lắm rồi. Con nít vẫn vậy, mở mắt là đòi ăn, nhưng con nít thành phố thường ngủ nướng, mẹ phải gọi 5 lần 7 hiệp mới chịu bò dậy. Trừ khi bà chưa thuộc mới lo thức khuya hoặc dậy sớm. Bé dân tộc dậy sớm vì kiến cứ bò bò trong bụng, ngủ sao nổi. Cơm chiều qua chưa đủ dành bụng, giờ tiêu hết lâu rồi. Một chén cơm ăn với muối cũng được, miễn sao cầm chân lũ kiến. Mẹ nào chả thương con, nghe con kêu đói ngủ sao đành, và thế là cả nhà thức giấc quay quần bên bếp lửa. Thấy thương làm sao? Khi ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, làm cho Thiên Chúa trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta, thì lửa hồng được nhóm lên trong lòng mọi người, để từ đó bếp hồng từ nhà này cháy sang nhà kia, con người gọi con người trong tình thương mến. Người mẹ xót xa khi nghe tiếng khóc đòi bú mớm của đứa con nhỏ dại, người cha lam lũ suốt đời vì đàn con thân yêu, người xót thương người trong cảnh khốn cùng. Yêu mến và xót thương, đó là lời đáp của Thiên Chúa trước tiếng khóc kêu đói của nhân loại ngang qua cung lòng của mỗi con người. Người xót thương người, có thương mới trao, biết thương mới nhận. Ngược lại, nếu chỉ là đổi trao, làm phước để cầu phước, người nhận phước vì số phận. Mấy chú giáo khu vừa học trưa nay đã tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều, kéo nhau lội bộ 5 cây số tới thăm bạn bị xe đụng đang nằm bệnh viện. Người trắng tay thăm người tay trắng, không có gì trao ngoài danh Chúa Giêsu, nhưng cũng đủ để chữa lành thương tích trong lòng và xoa dịu vết thương thể xác. Có nhiều người tìm Chúa để được ăn no, thức phép lạ, chứ ít khi chú ý đến đấng làm phép lạ. Con người thời nào cũng vậy. Các anh đi tìm tôi không phải vì các anh đã thấy dấu lạ, nhưng vì các anh đã được ăn bánh no nê. Cuộc gặp gỡ của các chú giáo phu ở đây làm sáng lên khuôn mặt và tấm lòng của con cái Thiên Chúa, làm thành dấu lạ công bố tình yêu và lòng xót thương. Vì ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Cứ mỗi lần có đoàn lên thăm và tặng quà cho bà con trong làng, chúng tôi đều đề nghị cùng nhau ngồi lại trao đổi trước khi vào làng, trao đổi hay dẫn nhau đến với Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể. Lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người con một yêu dấu khi cầm bánh trên đôi tay thánh thiện, người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông, ai nấy đều ăn được no nê. Người cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Vâng. Món quà người môn đệ đã nhận từ tay của con Thiên Chúa ngôi lời hằng sống cũng phải được trao trong lời kinh tạ ơn và chúc tụng. Hai tay trao như trao cả tấm lòng, và người nhận, nhận lộc trời và chia sẻ phúc người. Mỗi khi vào đến làng, trước tiên hết chúng tôi thường dẫn nhau vào nhà nguyện. Ngôi nhà nguyện vào những năm đầu chỉ là một mái nhà tranh cũng rất nát như bao mái nhà khác. Nhiều bà vừa bước chân vào đã khóc ròng vì thấy nhà Chúa ở đây sao quá tồi tàn, còn nhà mình thì lại sang trọng. Chúng tôi nhẹ nhàng giải thích cho các bà hiểu rằng, Thiên Chúa muôn đời vẫn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và nơi này hơn bất cứ nơi nào khác lúc này hơn lúc khác, có thể hòa lại đêm thánh ở Bethlehem. Người đã đến nhà mình, ngôi nhà nguyện này để lộ bóng dáng của Thiên Chúa hiện diện và chia sẻ cảnh đời của những con người nơi đây, chia sẻ phần người trong các buôn làng, để các ông bà khi đến đây trao cho bà con một tấm áo, chén cơm, chai nước, cũng là trao cho đấng đang đói khát và trần truồng ngang qua cảnh đời này. Bữa phát quà hôm đó khó phân biệt được kẻ trao người nhận, tất cả như được nhận chìm vào trong cung lòng Thiên Chúa, đấng được xưng tụng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thông thường, muốn hay không thì cũng có một khoảng cách giữa người trao kẻ nhận, một thứ hàng rào vô hình, kẻ giàu người nghèo, dáng vội vã đối lại khuôn mặt kiên nhẫn chờ đợi. Ân nghĩa được xưng tụng qua những dòng chữ làm phước, từ thiện, quảng đại, hy sinh. Người trao được gọi tên là ân nhân trước những con người đang ngửa tay xin bố thí. Thật đáng tiếc khi cố tình bỏ qua lý lẽ muôn đời của cha ông nuôi dạy con cháu, mỗi khi gặp người trong cảnh khó khăn thì lấy lá lành đùm lá rách. Một lần tôi được dịp tháp tùng một nhà sư và một chị Phật tử đến nghiệm thu cây cầu treo và trao quà cho bà con. Các vị đáp máy bay từ thành phố lên và phải trở về trong chuyến bay vào buổi tối cùng ngày. Chuyến đi vội vã và cuộc gặp gỡ cũng thật đơn giản, hai bên không nói nhiều. Thế nhưng, trong ánh mắt với những cái nhìn qua lại, thì tình trong như đã. Chẳng biết khi thấm nhuần giáo lý nhà Phật định rõ phần người thành kẻ có phước và người bạc phước, có dựng nên hàng rào vô hình không? Chứ trong trường hợp này thì không thấy có khoảng cách. Ngược lại, bàn tay của kẻ trao người nhận như muốn nắm chặt với nhau. Người đến âm thầm, nói với nhau, với tròn cả tấm chân tình chứ không khách sáo, rồi đi vội vã. Phút chia tay lưu luyến thấy thương, có dịp làm quen với các em trong một vài mái ấm. Hơn đâu hết, nơi đây chúng tôi thấu hiểu một chút nỗi lòng của người nhận. Có em kể rằng, cứ mỗi lần có đoàn đến thăm là phải ra xếp hàng, rồi ca múa với những nghi thức mà càng lớn càng thấy ngại. Những lúc buồn lòng có em tâm sự, nếu đủ gan nhìn đói thì chẳng đứng xếp hàng. Anh em chúng tôi đến đó không có gì cho ngoài tấm chân tình. Nhưng các em rất vui. Thật vậy, các em cần những món quà vật chất, nhưng điều các em khao khát là tình thương. Trong đó, các em được xoa dịu, chữa lành và san lấp những cách biệt. Các em rất cần những món quà, nhưng cách trao có thể khơi lên nỗi đau sâu kín trong lòng, có thể làm cho các em thấy mình thua thiệt bất hạnh. Một em chia sẻ nói rằng, rất thèm cái cảnh mẹ đi xa về, con xúm xít vây quanh. Mẹ quê nghèo chỉ có chút quà, nhưng bàn tay mẹ ấm áp. Thật vậy, mỗi lần chúng tôi đến thăm, các em quay quần nắm tay, ca múa thật hồn nhiên và vui tươi, bàn tay nắm bàn tay, cứ như thể có bàn tay mẹ hiền đâu đây, gần gũi và thân thiện. Nhà thương nay gọi là bệnh viện, nhà chung với nhà xứ nghe có gì khác, nhà mụ rồi nhà phước với tu viện khác nhau chỗ nào. Các bà mụ khi hóa thân thành nữ tu có dễ thương hơn không? Và tương tự, những người đi phát quà thì gọi là đoàn từ thiện. Chỉ có chùa vẫn cứ là chùa. Chữ nghĩa không thay đổi công việc, nhưng xác định cung cấp người thực hiện. Quà là tấm lòng của mẹ dành cho con cái, là món đồ trao cho người tình yêu dấu, là mối chân tình và thân thiết bạn bè. Chữ quà thấy thương làm sao? Nội lòng người nhận là vậy. Xin hãy trao cho chúng tôi những món quà, chứ đừng trao cho chúng tôi những của làm phúc bố thí. Xin hãy đến với chúng tôi trong tình bạn, xin hãy đến với chúng tôi trong tình yêu ngàn đời của Thiên Chúa, đấng xót thương và lắng tai nghe mọi tiếng kêu cứu của con người. Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Tạ ơn người cho con nước trong lành, cho con từng hiến ngói, cho con lớp tình thương. Tình thương người bao la như biển cả, tình thương người còn đây ôi nhỏ bé.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô Liban và Trung Đông dấn thân xây dựng hòa bình và hòa giải. Sarajevo, 250 vị lãnh đạo thuộc các tôn giáo trên thế giới kêu gọi hòa bình và chống lại mọi cuộc chiến tranh tôn giáo. Bonn, Đức Cha Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết hiện nay hầu như không có cơ may nào đối thoại được với nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.